Chủ nhật tuần thứ 33 thường niên. Chủ đề: Ngày Đức Kitô đến lần thứ hai. Trong những ngày cuối năm này, chúng ta được nghe phụng vụ lời Chúa nhắc nhở rất nhiều về ngày Đức Kitô đến lần thứ hai để xét xử con người. Khi nghe những báo trước về ngày tận thế, con người có thể có ba thái độ. Thứ nhất, có người tin lời Chúa và bắt đầu chuẩn bị cho ngày ấy tới như Thiên Chúa nói, bằng cách khử trừ tội lỗi và luyện tập để sống thánh thiện. Thứ hai, có người cho là ngày ấy còn xa, cứ việc ăn chơi cho thỏa chí đã, khi nào ngày ấy gần xảy ra sẽ ăn năn cũng không muộn. Sau cùng, có những người cho đó là chuyện hoang đường bày ra để dọa nạt trẻ con. Đối với họ, chết là hết. Bao lâu còn sống, cần phải thụ hưởng tối đa những gì thế gian dâng tặng. Các bài đọc hôm nay nêu bật những báo hiệu về ngày tận thế và những gì con người cần làm để chuẩn bị cho ngày ấy. Trong bài đọc 1, tiên tri Daniel báo hiệu đó là ngày khốn khổ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại. Ngày ấy, tổng lãnh thiên thần Michael sẽ bảo vệ những người được Thiên Chúa chọn, và mọi người sẽ sống dậy để chịu phán xét và lãnh nhận thưởng phạt tùy theo công việc họ làm khi còn sống. Trong bài đọc 2, tác giả thư Do Thái nhắc nhở cho con người về hiệu quả hiến lễ của Đức Kitô. Tuy chỉ xảy ra một lần, nhưng có sức mạnh tẩy trừ mọi tội của con người và làm cho con người được trở nên tinh tuyền thánh thiện mỗi ngày một hơn. Trong phúc âm, Chúa Giêsu cũng báo trước cho các môn đệ hai điều về những điềm trời xảy ra trước ngày tận thế. Các hành tinh của Thái Dương Hệ sẽ thôi chiếu sáng và đêm tối sẽ bao trùm mặt đất. Và ngày ấy chắc chắn sẽ đến, nhưng không ai biết được ngày nào và giờ nào. Vì thế, con người phải luôn biết chuẩn bị. Bài đọc 1. Đó sẽ là thời ngặt nghèo chưa từng thấy từ khi có nhân loại cho đến bây giờ. Thứ nhất, những điều sẽ xảy ra khi ngày tận thế đến. Sách tiên tri Daniel được viết rất lâu sau thời Lưu Đày, khoảng 165 trước công nguyên, sau cái chết của vua Antiochus IV Epiphanes, người Hy Lạp. Đây là một thời kỳ mà con cái Israel bị đe dọa bởi áp lực quân sự và văn hóa của Hy Lạp. Mục đích của sách là để khuyến khích con cái Israel đứng vững trước những tai họa sắp xảy ra và trung thành với lề luật của Thiên Chúa. Sách Maccabê và sách Khôn Ngoan cũng được viết trong thời kỳ này. Tuy nhiên, như truyền thống của giáo hội tin tưởng, sách có thể áp dụng cho thế hệ thời tiên tri Daniel, nhưng cũng có thể áp dụng cho những thời đại sau này. Trình thuật của Marco trong Phúc Âm và đặc biệt sách Khải Huyền chịu ảnh hưởng của thể văn Khải Huyền của sách tiên tri Daniel nhiều. Tác giả liệt kê những điều sau đây sẽ xảy ra. Thứ nhất, sự xuất hiện của tổng lãnh thiên thần Michael, người được Thiên Chúa sai đến để che chở cho dân trong thời kỳ khốn khổ sau hết. Trong sách Khải Huyền, tổng lãnh thiên thần Michael cũng xuất hiện để chiến đấu chống lại con rồng, tượng trưng cho quyền lực của Satan. Xin coi sách Khải Huyền chương 12 câu 7. Thứ hai là thời kỳ khốn khổ chưa từng thấy từ khi có các dân cho đến bây giờ. Sau cùng, những ai có tên trong cuốn sách của Thiên Chúa sẽ được thoát nạn. Truyền thống Do Thái tin tưởng Thiên Chúa có một cuốn sách ghi tên tất cả những ai được Thiên Chúa coi là bạn hữu hay công chính. Xin coi sách Xuất Hành chương 32 câu 32 đến 33, Thánh Vịnh chương 69 câu 28. Sách Khải Huyền đề cập rất nhiều lần đến cuốn sách hay sổ trường sinh, trong đó ghi tên tất cả những người sẽ được cứu thoát. Xin coi Khải Huyền chương 3 câu 5, chương 13 câu 8, chương 17 câu 8, chương 20 câu 12, câu 15, chương 22, câu 7, câu 9, câu 10, câu 18 và câu 19. Sách này chỉ có con chiên đã bị giết nhưng vẫn đang sống mới có thẩm quyền để mở mà thôi. Thứ hai, ai nấy sẽ trỗi dậy và phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử cựu ước mặc khải về thân xác loài người sẽ sống lại. Trước đó, truyền thống Do Thái tin hạnh phúc Thiên Chúa ban chỉ giới hạn ở đời này, qua các việc Thiên Chúa cho sống lâu, có sức khỏe, đông con cháu và có của cải vật chất. Quan niệm về thân xác sống lại cũng được đề cập đến trong sách viết vào thời gian này, như sách thứ 2 Maccabê chương 7 câu 9, chương 12 câu 43 và sách Khôn Ngoan chương 2 câu 5. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu và các thánh ký cắt nghĩa rõ ràng hơn về sự sống lại này. Xin coi Marco chương 12 câu 18, Gioan chương 11 câu 23 đến 24, Tông đồ Công vụ chương 7 câu 59 đến 60, Thư thứ nhất Thessalonica chương 4 câu 13 và Thư thứ nhất Corinto chương 15 câu 12 đến 20. Thân xác loài người sẽ sống lại là để chịu phán xét và chịu thưởng phạt. Thứ nhất, người công chính sẽ được ban thưởng từ Thiên Chúa. Hai điều Thiên Chúa ân thưởng cho những người trung thành là hưởng phúc trường sinh. Xin coi Gioan chương 6 câu 39 đến 40, và các người khôn ngoan sẽ trở nên rực rỡ. Những ai giúp cho người khác nên công chính cũng sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Thứ hai, kẻ tội lỗi sẽ chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Tân Ước đề cập nhiều lần tới chốn tối tăm và lửa muôn đời không hề tắt. Sách Khải Huyền cũng đề cập tới một sách khác bên cạnh sách Trường Sinh. Sách này ghi chép các việc làm của kẻ dữ và họ sẽ bị phán xét theo những điều ghi chép này. Xin coi sách Khải Huyền chương 20 câu 12. Bài đọc 2. Nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ đền tội nữa. Mục đích của tác giả trong trình thuật hôm nay là nêu bật hiệu quả hiến lễ của Đức Kitô trong việc thanh tẩy tội lỗi và thánh hóa con người qua việc so sánh với hy lễ của các tư tế trong cựu ước. Thứ nhất, hy lễ của các tư tế. Tác giả viết, vì tư tế nào cũng phải đứng trong đền thờ lo việc phụng tự mỗi ngày và dâng đi dâng lại cũng ngần ấy thứ lễ tế, mà những lễ tế đó chẳng bao giờ xóa bỏ được tội lỗi. Hy lễ của các tư tế không thể so sánh với hiến lễ của Đức Kitô, vì chỉ có thể tha những tội nhẹ hay vô tình và phải lập đi lập lại mỗi khi con người phạm tội. Hy lễ để đền tội trong đền thờ của cựu ước chấm dứt với hiến lễ của Chúa Giêsu trên đồi Gôn-gô-tha. Một lý do nữa là sau khi Chúa Giêsu chịu chết ít lâu, đền thờ Jerusalem cũng bị tiêu hủy bởi quân đội Roma và không bao giờ được tái thiết nữa. Câu hỏi có thể được đặt ra cho những người Do Thái không tin Đức Kitô: làm sao tội họ có thể được tha thứ nếu không còn chỗ để dâng hy lễ đền tội? Thứ hai, hiến lễ của Đức Kitô. Còn Đức Kitô, sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, người đã ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời, và từ khi đó, người chờ đợi ngày các kẻ thù bị đặt làm nô lệ dưới chân. Quả thật, người chỉ dâng hiến lễ một lần mà vĩnh viễn làm cho những kẻ người đã thánh hóa được trở nên hoàn hảo. Mà nơi nào đã có ơn tha tội thì đâu cần lễ đền tội nữa. Nhờ hiệu quả của hiến lễ của Chúa Giêsu trên đồi Gôn-gô-tha, Ngài lập ra bí tích rửa tội để tẩy sạch tội lỗi cho con người. Sau đó, nếu còn phạm tội, con người có thể chạy đến với bí tích giao hòa để xưng thú và nhận ơn tha thứ. Đây là món quà vô giá cho con người. Nếu bí tích hòa giải có sức mạnh tha mọi tội, ngay cả tội trọng cho con người. Tại sao con người không biết lợi dụng để khử trừ tội lỗi, để không phải trả lời Thiên Chúa trong ngày phán xét nữa? Người xưa phải mua lễ hy sinh đền tội và phải hành hương lên đền thờ Jerusalem. Còn chúng ta ngày nay chỉ cần một bước vào tòa cáo giải của giáo xứ để xưng tội là được Thiên Chúa xóa sạch mọi tội. Hơn nữa, hiến lễ của Đức Kitô còn được tái diễn trên bàn thờ mỗi ngày để tha thứ mọi tội nhẹ và ban ơn thánh cho con người trong giai đoạn hiện tại. Tại sao con người không biết dùng để thanh tẩy mỗi ngày và lãnh nhận ơn thánh để trở nên hoàn hảo hơn? Phúc âm. Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Thứ nhất, những gì sẽ xảy ra trước ngày tận thế. Trình thuật hôm nay tiếp liền trình thuật chiến tranh sẽ xảy ra và các tai ương dồn dập tới. Chúa Giêsu nói với dân chúng: "Nhưng trong những ngày đó, sau cơn gian nan ấy, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống, các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Các hành tinh của Thái Dương hệ sẽ không còn chiếu sáng, thường được đề cập tới trong sách tiên tri như Amos chương 8 câu 9, Joel chương 2 câu 10, chương 3 câu 15, Ezekiel chương 32 câu 7 và câu 8, Isaiah chương 13 câu 10 và chương 34 câu 4. Sau những sự kiện này là sự xuất hiện của con người, như Chúa Giêsu tiên báo với dân chúng. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người đầy quyền năng và vinh quang, ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó, người sẽ sai các thiên sứ đi, và người sẽ tập hợp những kẻ được người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Thứ hai, con người phải biết đọc điểm trời đất để biết ngày tận thế sắp tới. Chúa nói: "Anh em cứ lấy ví dụ cây vả mà học hỏi. Khi cành nó xanh tươi và đâm chồi lẫy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em biết là con người đã đến gần, ở ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra." Trong cuộc đời, ngoài những điểm trong vũ trụ, con người còn được Thiên Chúa cho chứng kiến sự ra đi của những người thân trong gia đình, bạn bè và những người chung quanh. Những sự ra đi này nhắc nhở cho con người biết sẽ đến ngày ra đi của mình, và con người không biết lúc nào. Vì trong những người đã ra đi, không phải chỉ có những người lớn tuổi thôi, mà còn đủ mọi hạng tuổi. Sự giả định mình chỉ chết khi lớn tuổi chẳng có gì vững chắc cả. Vì thế, cách tốt nhất là luôn chuẩn bị như ngày hôm nay là ngày tận thế của đời mình và sống làm sao để khỏi ân hận. Thứ ba, không ai biết được khi nào ngày tận thế sẽ xảy ra. Chúa Giêsu nói tiếp: "Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay người con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi." Chúa Giêsu muốn dạy con người hai điều. Thứ nhất, ngày tận thế chắc chắn sẽ xảy ra, vì Ngài xác tín, trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Khi nào xảy ra, không ai biết được, ngoại trừ Chúa Cha. Thứ hai, nếu những sự huy hoàng của thế gian sẽ qua, thì con người đừng bấu víu hay dựa vào những phù du của thế gian, nhưng hãy biết tìm kiếm những giá trị vĩnh cửu trên trời. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta cần phân biệt hai ngày tận thế: tận thế của cuộc đời chúng ta và của toàn thể vũ trụ. Khi chúng ta xuôi hai tay nằm xuống, đó là ngày tận thế của cuộc đời chúng ta. Ngày này cũng nghiêm trọng như ngày tận thế của vũ trụ vậy, vì đó là ngày chấm dứt việc thay đổi lập trường hay lập công đền tội. Khi Thiên Chúa phán điều gì, mọi việc đều xảy ra như thế. Chúng ta đừng đánh bạc cuộc đời chúng ta, kẻo khi bừng tỉnh thì đã quá muộn màng và phải hư đi cả đời. Nhiều người chúng ta đã quá khinh thường và lơ là với hai bí tích vô cùng quan trọng trong cuộc đời. Bí tích hòa giải có sức mạnh tha thứ mọi tội chúng ta phạm, để khỏi lo lắng trả lời tội đã phạm với Chúa trong ngày phán xét. Bí tích thánh thể tha mọi tội nhẹ và giúp con người càng ngày càng trở nên thánh thiện hơn. Amen.